Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Hôm nay xin mời quý vị lắng nghe sư Chân Thiền giảng về đề tài Bát Nhã Tâm Kinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay tôi xin nói về đề tài Bát Nhã Tâm Kinh.
Thưa quý vị, Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đọc xem xét ra bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tâm, bất cảm. Nghĩa là dài, thật là dài.
262 chữ.
Chúng ta đọc mà chúng ta không hiểu. Và có hiểu chăng nữa thì thưa quý vị đi vào cái vô ký. Thưa quý vị, bên Rochester, thầy của chúng tôi, Rochicablo, cũng chỉ là tu theo Bát Nhã. Và Đức Phật khi mà niêm hoa thị chúng, cũng vẫn là Bát Nhã. Thưa quý vị, ai dám nói rằng đường lối Bát Nhã không đúng? Đường lối đó là đường lối chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Hôm nay tôi phải nói cái câu đó. Nhưng thưa quý vị, cái này là của Đức Phật. Thành gia đình có gán cho tôi rằng thì là tôi cao ngạo. Không, cái đường lối này là đường lối của Đức Phật Niêm Hoa Thị Chúng. Và chúng ta là theo tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28. Thì chúng ta là con cháu chú trí chủ trì của cái đường lối đó. Chứ không phải là của tôi. Không, cái đó tôi về cái gì? Bát Nhã. Quý vị không ngờ nó là Bát Nhã. Tại vì nếu mà ai mà đã hiểu về cái lý của cái
262 chữ
của Bát Nhã thôi, thì quý vị sẽ thấy rằng tôi nói không có sai. Tôi chỉ theo Bát Nhã mà tôi làm thôi. Thì Rochicablo có nói một câu như thế này, mà 20 năm sau tôi mới nhận được. Con ơi, có đại học ngay không? Kinh Kim Cang cũng vẫn là thuộc về Bát Nhã. Đức Phật nói rằng ai mà nói ta đắc hay là ai mà nói ta có giảng kinh thì là phỉ báng ta. Ta chưa hề nói một câu nào hết. Ngài nói 45 năm, tôi người nói là 49 năm, mà Ngài lại bảo là ta chưa hề nói một câu. Nhưng mà vẫn trong Kinh Kim Cang Đức Phật lại bảo, này, ta có đắc chứ, ta có chứng chứ. Giờ vậy nhiều người ngoại đạo người ta mới nói là cái ông Cổ Đàm này lúc thì nói có, lúc thì nói không. Nghĩa là gọi rằng là nói lung tung, nhưng mà nó không có hiểu. Thì bây giờ hôm nay tôi vạch cái Bát Nhã rồi cho quý vị nghe nhé. Có rẻ hẳn nói không, chứ có nó ít lắm. Tôi nói không thì ở phía sau, từ phía giữa và cho đến cuối toàn là không không à. Cho nên tất cả những người không hiểu Bát Nhã không biết rằng nhé, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương bị xúc pháp, vô nhãn giới vô ý giới, vô vô minh diệt vô minh tận, vô lão tử diệt vô lão tử tận, tận vô không à. Cái gì là có đâu. Ai ở trên chỉ có hai dòng thôi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thực ra trong Bát Nhã thì đấy trên đó là nói có, rồi ở dưới mới nói không. Nhưng mà không này không phải là, không phải là không có gì. Thưa quý vị, cái dưới là chân thông, chứ không phải là không có cái gì. vô vô minh điển, vô vô minh tận, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, cái gì cũng vô hết, thì người ta rất là ô, vô là cái tánh không thôi,
tức là không có cái gì cả.
Nhưng mà không biết rằng Đức Phật của mình chỉ có hai lòng ở trên, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, chỉ có hai câu đó. Thế mới là hiểu còn biết phát giả, sắc không rời không thì mới thật là chân sắc, không không rời sắc thì mới thật là chân không. Nhưng mà chân không đây là chân không diệu hữu, chứ không phải là không, không có cái gì. Hai câu đó ghê gớm. Vô tướng không rời hữu tướng thì cái vô tướng đó mới là chân không. Hữu tướng không rời vô tướng thì thưa quý vị, cái đó mới là thật tướng bát nhã. Tâm không rời thân thì mới là tâm Phật. Thân không rời tâm thì mới là thân Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm, tính không rời tướng thì mới là Phật tính. Tướng không rời tính thì mới là thật tướng bát nhã. Nó như thế đấy quý vị ơi, nhưng mà chúng ta hiểu sai hết rồi. Đó, tôi sẽ viết cái bài này ra để phát cho quý vị. Là nhiều người không hiểu, nói ô, cô bảo là không được về cực lạc thế giới mà phải ở đây. Tức là cô chấp cái cõi xa bà này, chấp cái thân này, là ở đây hết, có thân Phật, có thân Bồ Tát. Thưa quý vị hiểu lầm rồi. Vũ trụ không rời Phật ánh, cái gì cũng có Phật tánh ở đây, nhưng mà chúng ta không hiểu bát nhã mà thôi. Đức Phật vừa giơ cành hoa lên là đã nói bát nhã rồi. Cái này nè, cái này là vô tướng mà cái này cũng là hữu tướng. Cái này chính là sắc mà cái này chính là không. Thì do cái đó mà ta suy ra tâm và thân ta không rời nhau. Trong quý vị đều có cái không, nhưng mà quý vị ở không này là không gì? Không là không của kiến văn đất chi đó, là không của con năng bất sở đó, là có mới không đó.
Còn cái không này là chân không.
Chân không thì phải có diệu hữu. Diệu hữu là cái gì? Diệu hữu là phải có hình tướng. Vì hình tướng không đòi vô tướng, vô tướng không đòi hình tướng. Qua còn ai nói bảo sai đó thì nói đi, giơ tay lên mà nói đi. Đức Phật nói thế mà tất cả các tổ của mình nói thế mà cái sai lại sai. Mà cái đường lối này là đường lối giáo ngoại địa truyền, ra ngoài hẳn các kinh sách, ra ngoài hết các pháp môn. Nhưng thưa quý vị, khi mà hiểu được bát nhã lại ôm trọn cả vũ trụ vạn vật. Tại vì vũ trụ vạn vật có cái gì ra ngoài sắc mà không? Cái tính không là mà tôi nói về cái tính thấy á. Cái tính thấy là nó rỗng lặng, phải không? Vì nó rỗng lặng cho nên như cái phòng này, ví dụ như cái phòng này nó ôm hết cái phòng mọi thứ. Có cái gì ra ngoài cái tính không không? Có cái gì ra ngoài cái tính thấy của quý vị không? Cái gì ra ngoài tính thấy quý vị nói đi. Cái gì ra ngoài tính thấy
thì hóa ra là không thấy à?
Đấy là tôi đang nói về bát nhã đó. Đấy là cái không của bát nhã là chân không, là tính không, là tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết. Cái ra ngoài, cái gì ra ngoài được tính thấy nói đi. Không có cái gì ra ngoài được tính thấy. Nước Việt Nam, nước Tàu, nước Anh, nước Pháp, cái nước nào cũng ở trong cái tính thấy mà.
Vừa.
Thế thì ai nói rằng giáo ngoại biệt truyền đấy? Giáo ngoại biệt truyền nhưng mà ôm trọn vũ trụ vạn vật. Ôm cả tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa và ôm tất cả 12 đại tạng kinh. Mà 12 đại tạng kinh của Đức Phật đó là cũng không ngoài cái mà Đức Phật nói về bát nhã. Vì bát nhã là cốt tủy của đạo Pháp. Ai hiểu được bát nhã đã đi được 60% đoạn đường để trở về. Còn 40 đoạn đường nữa là chiến tánh thành Phật. Chiến tánh mới khởi tu. Khi mà quý vị hiểu được cái đó là quý vị hiểu được cái chân lý mà Đức Phật ngồi thiền để hiểu ra cái đó. Đấy là cái chân lý Đức Phật hiểu lý, nhưng mà rồi Đức Phật có cái sợ của Đức Phật. Này, đi giảng pháp đấy là sự, đi tắm cho một cái ông mà đi lấy phân đó, chính tay Đức Phật tắm cho cái ông đi hốt phân, đấy là sự của Đức Phật. Ai mà từ bi hơn Đức Phật? Đó, thì cái đường lối này cũng vậy quý vị ơi. Mình thí dụ quý vị không tin, không tin cái đường lối này là của Đức Phật Liên Hoa Thị Chúng, quý vị không có đọc kinh Lăng Nghiêm, exactly những cái gì tôi nói từ nãy là trong kinh Lăng Nghiêm nói hết, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, trong kinh Kim Cương, trong Bát Nhã Kinh nói hết, tại vì quý vị không đọc mà thôi. Do lẽ đó, ai thấu hiểu được và ai tin 100% thì nó là con đường shortcut nhất. Là tại sao chúng ta đã đi thẳng hà ra suốt kiếp rồi, cho nên bây giờ nhắc lại một chút xíu là đúng quá, thì mình ở cái level này. Và xin đừng hiểu lầm giáo ngoại biệt truyền. Nhiều người nói là giáo ngoại biệt truyền là không có trọng đới, muốn làm gì thì làm. Nó hiểu lầm rồi. Và trong khi tôi bảo là gì, tham đó, what is more, là giữ chọn tất cả một vạn giới, một tỷ giới, chứ không phải rằng là tại sao lại bảo là không giữ giới. Lúc nào cũng tham tôi ngán mô, lúc nào cũng hỏi what is more, lúc nào nó cũng là cái chân như niệm. Tôi lấy cái chân như niệm là cái âm thầm nhận biết trong ta. Chúng ta có tính thấy, tính nghe, tính biết. Mà cái tôi lấy cái tính âm thầm nhận biết đó để hỏi what is mô. Mô là cái gì? Mô ở đâu? Thì đấy là chân như niệm. Mà trong khi Lục Tổ Huệ Năng nói đó, tất cả chúng ta, cái thân này á, coi như một cái thành trì. Cái thành trì có 6 cửa. 6 cửa của cái thành là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và ở bên trong của quý vị đó là có một cái ý, tức là tổng cộng có cái 6 cửa. Thì lúc nào chúng ta cũng sống với cái tâm ma đó, cái tâm mà birth and death, cái tâm vọng tưởng đó, cái tâm ác độc đó, thì lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng có không đúng sai, rồi giàu nghèo sang hèn. Đó, thì là lúc nào chúng ta cũng sống với tâm ma, vì chúng ta chấp thật. Thì lúc nào chúng ta cũng để cho kẻ cướp đi ra đi vào, để cái thành nó tan hoang ra. Thấy cái hoa phải dính cái hoa, thấy cô con gái đẹp thì vội vàng dính vào con gái đẹp. Thấy con nó chỗ con của tôi là chấp thật không ạ? Đấy, tôi đang nói về cái đó, những cái đau khổ như thế đấy. Khi mà chúng ta vô minh là tại sao? Thì Lục Tổ có nói thế này này, thân của quý vị là cái thành, coi như là cái nhà đi, cái nhà có 6 cửa thì phải đóng hết các cửa vào. Và nếu mà để mở cửa ra thì cướp nó vào, nó lấy tiền rồi nó giết mình. Thế thì 6 cửa đó là như tôi nói ví dụ đó, là mắt mà nhìn thấy con á thì mình yêu thương như thế đấy, và mình cứ cho hết đấy. Thì đó là tự mình giết mình. Tai thì mình thích nghe những cái lời nịnh bợ và nghe những cái tiếng hát hay. Rồi lưỡi thì mình đòi ăn những cái ngon, rồi mình thích uống rượu. Đó, thì đấy là tôi thí dụ 3 cái căn thôi, là 3 cái căn đó, nhưng mà chúng ta đều 6 căn đều tan hoang hết. Thì Lục Tổ bảo như thế này, quý vị là thành trì và có 6 cửa, thì 6 cửa nếu không biết tu thì nó tan hoang, lúc nào cướp nó vào, nó cướp hết rồi thì quý vị xin tử. Ý của Lục Tổ nói như thế. Thì Ngài lại nói thêm như thế này, tâm là địa, tánh là vua, vua thì ngự ở trên cái tâm địa, tánh còn thì vua còn, mà tánh đi thì coi như là vua là lúa rồi. Tánh còn
thì thân tâm còn, mà
tánh đi
thì thân tâm hoại.
Là nghĩa làm sao? Tâm là địa, tánh là vua, tánh là cái vật tánh, là cái chân như niệm. Chân như niệm á, mà lúc nào mình cũng ôm chặt lấy để mình 24/24 thì không có bao giờ mà mình mất được cái thân này. Sáu cái căn này không thể nào mà bị tan hoang cả. Quý vị thấy không? Tâm là địa, tánh là vua. Tánh còn thì vua còn, mà tánh đi thì vua chẳng còn nữa. Thế xong là Lục Tổ lại nói cái này: chân như tự tánh là Phật tâm của mình đấy. Chân như tự tánh, chữ tánh nó quan trọng, là tôi gọi là tính thì nhiều người không hiểu. Tính là tiếng Bắc mà tánh là tiếng Nam. Thế tôi nói tiếng Nam tại vì nhiều người Nam. Chân như tự tánh, automatic khởi niệm. Nếu chân như không có tánh thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi và sáu trần ngoại ngay lập tức. Chân như tự tánh khởi niệm, đấy là chân như niệm. Thì cái chân như niệm đó là sức sống của một loài. Thì trong sáu cái cửa thành đó, cái tánh nghĩa là vua, vua ngự trên tâm địa, tức là vua ngự ở trong cái thân này. Nói rõ là vua ngự ở trong cái thân này là cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là vua. Và Phật tánh của mình là gọi là lúc thì gọi là chân như. Chân như thì nó tự nó khởi niệm. Tại vì cái niệm đó là sức sống. Nhưng mà cái niệm của chúng ta là niệm gì? Như lúc nãy tôi nói là chúng ta đều có một cái tâm ma và một cái tâm Phật. Tâm ma lúc nào cũng đúng mới phải, nghi ngờ mới không nghi ngờ, và có những cái ác độc ở trong tranh giành rồi, bon chen rồi, thù hằn rồi, khinh bỉ. Trong ta là có một cái thức tâm, thì lúc nào mình cũng ôm cái thức tâm, và mình quên mất cái chân như niệm. Cái chân như niệm, thưa quý vị, lúc nào cũng hỏi cái câu what is mô. Lúc nào cũng what is mô, lúc nào cũng hỏi cái câu công ngắn mô. Thì làm sao còn có thể nào mà nghĩ vậy? Làm sao còn có cái so đo tính toán? Và đã không nghĩ bài thì sẽ không nói bài, và không nói bài thì không làm bài, thì cái thân tâm là mình của mình là quê 100% rồi. Thì nó mát với cái chân như tự tánh là cái sức sống đấy đang nói đấy. Vì tôi có cái chân như tự tánh cho nên tôi mới đang cầm cái micro và tôi đang mới nói là tôi có cái tính không ở trong đó. Cho nên cái tính không nó điều khiển cái miệng của tôi hát ra hát vào. Vì tôi có cái chân không này và tôi bước được, chân không nó điều khiển cái chân của tôi. Nếu tôi không có cái tính không đó thì tôi không có nhấc được cái chân lên. Thì chân ta đã có cái tính không rồi, là tính thấy, tính nghe, tính biết trong ta mà. Và cái đó gọi là chân không diệu hữu. Diệu hữu là cái gì? Diệu hữu là cả thân. Nếu mà chân không mà không có diệu hữu là không hiểu Phật pháp, là không hiểu bát nhã. Vũ trụ vạn vật không thể rời được cái thật tâm. Ngài nói là các ngươi là những cửa thành. Cửa thành thì có sáu cái cửa, nhưng mà các ngươi để sáu cái cửa tăng hoang ra thì cái ông vua ở trong đó phải mất thôi. Bây giờ muốn không mất thì cái chân như niệm lúc nào nó cũng hỏi questioning bằng cái nhận biết. Âm thầm nhận biết từng hơi thở vào, âm thầm nhận biết từng hơi thở ra. Cái tính biết đó là Phật tâm, cái tính thấy là Phật tâm, cái tính nghe là Phật tâm. Ba cái đó là một. Thì nó đang âm thầm nó nhận biết. Mình dùng ngay cái, tức là trực chỉ chân tâm là mình dùng ngay cái Phật tánh cơ, chứ không phải thức số 8, không phải thức số 7, không phải thức số 6. Cái Phật tánh là cái âm thầm nhận biết, là cái tính understanding, cái tinh âm thầm nhận biết đó, để mà mình tham ngay cái công án của mình. Công án của mình
là công án mô, mà
mô thì không biết là cái gì.
Khi chúng ta tham công án mô, chúng ta chả biết mô là cái gì cả. Vì không biết cho nên chúng ta sẽ có nghi tình, mà phải có nghi thì mới có ngộ, không nghi thì không ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ.
Cái đó chỉ có thế thôi quý vị ơi. Cái đó là đã giữ giới rồi. Chứ lúc nào mình cũng mô thì làm sao mà cái thức tâm là cái tâm ma mà nó xen vào được. Nhưng mà chúng ta cứ ôm lấy cái tâm ma đó, chúng ta bảo ôi trời ơi sai rồi.
Lúc
nói mà làm sao sai. Mà trong
262 chữ
của bát nhã thì thế nào là có? Có hai câu là có. Vâng, Tràng Giang Đại Hải trên một nửa, gần 2/3 là có nói không? Có, về mới nói không. Nói không là sao? Nói không là cái mà trong ta là cái mà tôi đang nói này, thì đấy là cái không. Nhưng mà nó cũng phải có
cái thân này
thì gọi là chân không và diệu hữu. Tất cả vạn vật là diệu hữu, còn chân không mà không có diệu hữu là
thất gì.
Cũng như là hữu trí vô thân mà hữu thân vô trí. Hữu trí vô thân là đi để cực lạc thế giới để luyện cái mà cái không thôi. Ở trên đó là toàn thân không có gì hết trơn á, mà không có cái thân này thì đấy không phải là tâm bát nhã, mà không phải là thân Phật. Vô tướng không rời hữu tướng, hữu tướng không rời vô tướng, thân không rời tâm, tâm không rời thân, sắc không rời không, không không rời sắc, tính không rời tướng, tướng không rời tính. Ủa, chứ thế thôi mà. Thưa quý vị, tôi đã nói cả những cái lời của thầy, tôi nói có rồi hẳn nói không, tự nhiên nói không, ai cũng nói chính không là không có cái gì. Mặc dù nói là chân không nhưng mà không biết chân không là cái gì, nói diệu hiểu mà không biết diệu hiểu là cái gì. Thì hôm nay tất cả mọi người ngồi đây, hiện hữu ngồi đây, và những bông hoa, những quả dứa, những cái bàn, cái ghế, thì Đức Phật bảo thì không không tức thì pháp trong kinh Lăng Nghiêm, thì cái đó nó dường như có mà không phải thật có. Chứ chúng ta chấp là nó có thật thì lại sai rồi. Dường như không mà lại không phải là thật không, thế mới là không. Dường như có mà không phải là thật có thì mới đúng là thật tướng bát nhã. Dường như không mà không phải thật không thì mới đúng là chân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta nhất định chúng ta chấp là phải cái này là có. Tại vì quý vị biết tại sao không? Pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, Phật tánh hóa hiện, đó gọi là sự hóa hiện. Nó chỉ dường như có mà không phải thật có, dường như không mà không phải không. Quý vị là không mà quý vị cũng là dường là có. Chứ mà tại sao lại phải đi về tận nơi kia?
Là cái nơi chỉ có chân không mà thiếu diệu hữu là không trọn vẹn.
Đấy, hôm nay là tôi nói hết. Và bây giờ sống nó làm sao cho nó đúng với cái chân tâm bát nhã. Trong cái chân tâm bát nhã đó là automatic, có cái hàm từ bi vô lượng, có cái trí tuệ vô biên. Cái không của chúng ta đó là không biên giới, không có chướng ngại, không có cái gì hết. Chứ không phải cái bằng cấp bác sĩ, kỹ sư là trong cái bộ óc nhỏ xíu thế này này. Đấy là chúng ta sống với cái tâm ma cho nên ngạo mà. Vì đi vào Phật Pháp là học lại từ chữ A. Tôi có làm một câu thơ là chỉ lo muôn đời tôi chẳng hiểu, chẳng nhớ chẳng lòng một chữ A. Nhưng đạo Phật Pháp là học lại từ chữ A. Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mời. Chúng ta sửa cho nhau từng tiếng đi liệu đứng. Là tại sao? Để cho nó mát với cái chân tâm diệu hữu. Chân tâm diệu hữu, cái thật tánh là perfect, clear, là sạch, đẹp, gọn, nhanh, nghĩ thật. Sống ở đời lúc nào chỗ nào cũng sạch, đẹp, gọn, nhanh và nghĩ thật. Đấy là từ tương đối đi vào tuyệt đối. Thì ăn mặc nó cũng phải cho nó chỉnh, chỗ nào từ cái xó cái gì nào cũng phải sạch. Thì đấy mới là đạo tràng thanh tịnh ở nơi đây. Có nghĩa là sao? Trong sạch thì ngoài automatic sạch, trong vô thì ngoài mình để cho nó hôi hám, mình là để cho tùm lum là la xanh xanh đỏ đỏ, mình đâu có kê đâu. Thì đó là thưa quý vị nhân quả tương ứng thôi mà. Chúng ta vẫn thị phi, chúng ta vẫn đâm bị pháp chập quệ gạo, chúng ta suối bày sâu lưng nhau, chúng ta làm hại nhau, chúng ta hớt nhau, thì thưa quý vị, cái việc đó là tâm ma. Trước mặt ấy thì mình cười cái gớm lắm, đằng sau lưng là ôi trời ơi, toàn là underneath, understable. Thì thưa quý vị, thì bất cứ những cái người nào mà làm đúng như thế, thì dù có là gọi là Phật pháp hiểu đến đâu rồi, thì cũng vẫn đang xáo nẻo lên hời, đang trầm. Mình giận tên một chỗ, mình sống đúng với chân Phật, thì automatic là thương yêu, là trung thành, là trung thủy, là không có phản bội, là không có hốt nhau, là đối xử với muôn loài muôn vật, từ con kiến tới đến ngọn cây, cây cỏ, đều thương yêu, đều chăm sóc và đều mở rộng lòng. Vậy thì chúng ta có phải vứt vợ, vứt con, vứt chồng đi không? Vứt tiền của vứt thứ không? Không phải thế. Tôi nói về cái tâm mà. Tôi đâu có nói về mấy cái đó là vứt phải đi. Đi ra cách ái, đi ra cách ái trong cái lúc tu trên như thế này, nhưng mà cái tâm của mình là tâm phàm phu, cái tâm bớt cảnh giác, cái tâm vọng tưởng, vứt nó đi. Là lúc nào nghĩ đến con, lúc nào nghĩ đến chồng, lúc nào cũng nghĩa là ôm lấy cái đó là tâm ma, là cái tâm bớt cảnh giác, thì vứt nó đi. Còn mình đổi sang cái tâm Phật. Một chiếc chăm với con là vấn đề Phật pháp không rời thế gian pháp. Mình là vẫn đối xử với vợ với con còn tốt thích hơn nữa chứ. Thay vì mình ngày xưa thương nó một, thì bây giờ mình thương nó 100 lần, 1 triệu lần, bằng tất cả cái tâm Phật của mình. Nhưng không vững, không chấp thật. Chứ đâu phải là vứt thế tiền của xuống xuống biển thì vứt vợ đi, vứt chăm đi, không phải thế. Cái đó là nhiều lần rồi. Bỏ cái tâm ma đi. Thì bây giờ tôi nói quý vị nghe nha. Từ đầu đến chân của chúng ta là cái tâm ma, là cái thức tâm. Từ thức tiền ngũ thức vào đến thức thứ 6, số 7 và thức thứ 8. Từ đầu đến cuối của chúng ta là thức. Thì bây giờ cái thức đó phải chuyển hình trí. Mà muốn chuyển hình trí thì sao? Trên nguyên niệm. Từ đầu đến chân của chúng ta là cái thức tâm, là tâm vọng tưởng, là cái tâm thức, là cái tâm phàm phu, là cái tâm sinh tử, và gọi là nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh thì bây giờ trở về đổi nó thành cái chân như niệm. Nó vẫn là cái niệm. Thay vì cái niệm vô minh thì bây giờ là chân như niệm. Cái sâu ý gì? Âm thầm nhận biết từng hơi thở vào. Âm thầm nhận biết từng hơi thở ra. Âm thầm đang questioning, đang tham công án. Từng câu rõ ràng, minh bạch.
Tuy nhiên, với chúng ta thì cái âm thầm nhận biết ấy còn có màn vô minh là cái năng biết, chưa phải là cái tính thấy. Nhưng nếu chúng ta cứ tham công án cho thật minh mật, thì sẽ có lúc màn vô minh của cái năng biết, tức là cái biết của kinh văn đắc chi, sẽ tan biến, và cái trí bát nhã tự hiện bày. Nếu chúng ta cứ giữ được công phu minh mật không bao giờ gián đoạn như thế, thì tự động là chúng ta đang giữ giới.
Ân sẽ trả mà oán sẽ đền, và thương yêu muôn loài muôn vật, sống làm sao đúng như cái Phật tâm. Vì Phật tâm là chân thiện mỹ mà. Đấy mới gọi là thực dụng, thực hành.
Đó.
Thưa quý vị, tất cả là nó chỉ có thế. Thế hôm nay là tôi xin phép quý vị, là tôi nói hơi nhiều, và quý vị cũng nghe, quý vị cũng sẽ lợi lạc. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và mong gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.